Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 26 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa trái, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta vì nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung ra được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng giải lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong loạt bài giảng bằng dụ ngôn tại miền Galilee. Độc giả ở đây chủ yếu là giới bình dân, làm nghề đánh cá, buôn bán và thợ thủ công. Đức Giêsu dùng những hình ảnh gần gũi tại địa phương để diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Dụ ngôn thứ nhất nói về sức mạnh âm thầm của nước Thiên Chúa. Như hạt giống được gieo vào lòng đất, hạt giống tự nó mọc lên, phát triển từ từ. Cũng vậy, dù hoàn cảnh thuận tiện hay không thuận tiện, Thiên Chúa vẫn âm thầm làm cho lời tin mừng được vang xa, vươn lên mạnh mẽ. Điều cần thiết là phải kiên nhẫn chờ đợi và tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử. Dụ ngôn hạt cải muốn diễn tả nước Thiên Chúa ban đầu có thể khiêm tốn nhỏ bé, nhưng khi đã phát triển thì nó sẽ trở thành một cây to. Tác giả dùng hai hình ảnh tương phản nhau. Ban đầu, khi tin mừng mới được rao giảng, nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ nhất trong số hạt giống, nhưng thành quả thì sẽ rất lớn lao. Câu cuối đoạn tin mừng, tác giả khẳng định, người dùng dụ ngôn giảng giải cho họ tùy theo mức họ có thể hiểu. Nói một cách nào đó, lời Chúa dưới hình thức dụ ngôn vẫn là một điều bí ẩn đối với những người chưa tin hoặc không tin. Lời Chúa hay mặc khải của Thiên Chúa luôn như bị một tấm màn che và chứa đựng những điều bí nhiệm. Đức Giêsu dùng dụ ngôn để diễn tả nước Thiên Chúa theo một cách thức rất khác lạ so với cách con người có thể tưởng tượng ra. Khi nghĩ đến một vương quốc, người ta thường liên tưởng đến một quốc gia đông đảo với thành quả kinh tế, văn hóa vượt trội, vân vân. Tuy nhiên, nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu loan báo không tổ chức theo hệ thống của nhân loại, nhưng là những giá trị cứu độ. Đó là lý do Đức Giêsu loan báo về nước trời qua những dụ ngôn, cách nói bóng bẩy nhằm làm nổi bật điều mà chúng ta gọi là tin mừng, như tình yêu thương, sự tha thứ, lòng khoan dung, sự bình an và hòa thuận. Học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đề ra bốn giá trị nhân văn hàng đầu là sự thật, tự do, công bằng và nhân ái. Đây là những giá trị gắn liền với phẩm giá của con người, và vẫn tồn tại trước cả khi học thuyết xã hội của giáo hội đề cập tới. Tuy nhiên, vì một vài lý do nào đó, chúng đã bị mai một, giảm thiểu khỏi thế giới loài người. Vì vậy, người tín hữu đảm nhận sứ mạng đi loan báo tin mừng cũng có nghĩa là đi gieo vãi những giá trị nhân văn này. Từ bản chất, những giá trị này không có hình hài to lớn, trái lại nhỏ bé như hạt cải li ti, nhưng ẩn giấu những sức sống vĩ đại. Nói cách khác, loan báo nước Thiên Chúa chính là đi gieo vãi những giá trị nhân văn gắn liền với tin mừng của Đức Giê-xu, những giá trị đã bị tội lỗi làm cho thui chột hoặc bị người đời vô tình hay cố ý lãng quên, thậm chí chối bỏ. Như vậy, truyền giáo cũng có nghĩa là đem những giá trị ấy chôn vùi vào trong thế giới, gieo vãi vào giữa lòng nhân loại để dần dần những hạt giống âm thầm nhỏ bé ấy lớn lên, trổ sinh hoa trái, phát sinh hiệu quả tốt đẹp. Vì vậy, loan báo tin mừng và xây dựng nước Thiên Chúa cũng khởi đi từ những điều sơ đẳng, đơn giản, nhưng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Điều đó không giống như việc thành lập một giáo xứ hay thiết lập một cộng đoàn, một phong trào tông đồ. Việc xây dựng nước Thiên Chúa càng không phải là lấn chiếm đất đai, mở mang bờ cõi, xây dựng nhà cửa hay thiết lập thể chế chính trị. Xây dựng nước Thiên Chúa là gieo vãi hạt giống của lời, gieo rắc niềm tin, tình yêu, các giá trị cứu độ vào lòng nhân loại. Tuy nhiên, hành trình loan báo tin mừng và xây dựng nước Thiên Chúa đòi hỏi sự bền bỉ và kiên nhẫn không nóng vội, nhưng lạc quan và tin tưởng vào sức mạnh tự thân của lời Thiên Chúa. Quan sát thực tế cuộc sống, chúng ta có thể nhận ra rất nhiều điều đang diễn ra. Trong thời đại của khoa học và công nghệ tiên tiến, người ta không những chỉ cần nhấn nút là máy móc hoạt động, nhưng còn có thể ra lệnh bằng giọng nói, thậm chí còn có thể ra lệnh bằng cả ý nghĩ. Mọi người ở khắp nơi trên thế giới có thể liên lạc với nhau ngay lập tức bằng điện thoại và bằng nhiều thiết bị khác nhau. Nhưng chính trong bối cảnh không gian và thế giới ấy, lại có quá nhiều vấn đề giữa người với người. Con người thời đại có khuynh hướng tìm kiếm những điều dễ dãi, thuận tiện nhất, thực tế nhất. Bên cạnh đó, có những việc không thể dùng máy móc hay thiết bị điện tử để thay thế. Từ những chuyện đơn giản như nấu một bữa ăn ngon, cắt một mái tóc, đến chuyện phức tạp hơn như dạy dỗ và bảo ban con cái. Những việc đó không thể thay thế bằng máy móc, không thể thay thế bằng những giải pháp dễ dãi và vội vàng. Việc loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cũng vậy. Các thiết bị điện tử, máy móc, kỹ thuật chỉ có thể là những công cụ hỗ trợ và không thể thay thế được con người. Vì việc loan báo tin mừng cần phải đi đôi với lòng thiện tâm, với trái tim yêu thương rộng mở và với niềm tin tưởng hy vọng nơi ơn cứu độ cho muôn người. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho mỗi người chúng ta khi tham gia thi hành sứ mạng loan báo tin mừng của Thiên Chúa, luôn can đảm và quảng đại tung gieo hạt giống. Từ đó nhờ tin vào sức mạnh siêu nhiên của lời hằng sống, Thiên Chúa sẽ làm cho những giá trị tin mừng cứu độ phát triển, mở rộng theo kế hoạch của Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta luôn thành tâm tin tưởng như Thánh Phaolô can đảm tuyên xưng rằng: "Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho hạt giống mọc lên." Vì thế, ai là người gieo trồng, ai là người vun tưới, hãy cứ làm hết trách nhiệm của mình và phần còn lại dành cho Thiên Chúa. Amen.